Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 3 tháng 5, lễ kính Thánh Philippe và Thánh Jacobe Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 6 đến câu 14. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà tin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà tin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Giêsu chất vấn Tông đồ Philippe cũng là lời chất vấn mà Chúa gửi đến với mỗi chúng ta hôm nay, nhân dịp chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Philippe và Jacobe. Anh em chưa biết Thầy ư? Mỗi chúng ta đều là những Kitô hữu, những người mang danh Chúa Kitô. Thế nhưng ta hãy tự hỏi mình, liệu chúng ta có biết Chúa Kitô chưa? Chúng ta có thể nghe nói về Người, chúng ta có thể đọc lời của Người trong sách thánh, chúng ta cũng có thể đã nói về Người cho anh chị em. Nhưng liệu chúng ta đã biết Người chưa? Biết Đức Giêsu nghĩa là chúng ta sống bằng chính thần khí của Đức Giêsu. Biết Đức Giêsu cũng có nghĩa là ta sống theo lời giáo huấn của Người. Biết Đức Giêsu là trở nên môn đệ của Người. Biết Đức Giêsu là đồng lao cộng khổ, chia sẻ thân phận của Người và chia sẻ vinh quang với Người, vinh quang mà tin mừng đem lại. Chúng ta không thể biết Đức Giêsu trên đầu môi chót lưỡi. Chúng ta không thể biết Đức Giêsu chỉ là mang danh của Người. chúng ta còn phải biết Đức Giêsu trong đời sống của chúng ta. Hơn một lần, chính chúng ta ngang qua hành động đã thể hiện rằng chúng ta chẳng hề biết Thiên Chúa. Chúng ta chẳng hề biết Chúa Giêsu là ai. Bởi vì những chọn lựa, những hành động của chúng ta đi nghịch với điều chúng ta tuyên xưng, đi nghịch với giáo huấn Đức Giêsu giảng dạy, đi nghịch với những giá trị của tin mừng mà Đức Giêsu mang lại cho chúng ta. Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết thầy ư? Chúng ta đã là môn đệ của Chúa Kitô từ khi chúng ta đón nhận phép rửa. Chúng ta sống thân mật với Chúa Kitô bằng việc chúng ta đón nhận lời hằng sống mỗi ngày, đón nhận bánh thánh thể, đón nhận các bí tích với biết bao ân sủng. Thế nhưng chúng ta còn phải thể hiện chúng ta biết Chúa, nghĩa là trở nên chứng tá cho tin mừng, chứng tá cho tình yêu của Đức Kitô. Làm sao để đời sống của chúng ta trở thành một lời rao giảng, một lời giới thiệu Chúa Kitô cho anh chị em của mình? Các thánh tông đồ, cách riêng hai thánh Philippe và Giacôbê, đã trở nên những chứng nhân sống động để loan báo Chúa Kitô. Khi các ngài đã biết và tuyên xưng Đức Giêsu là cứu Chúa của mình, một khi chúng ta nhận biết Chúa Kitô là cứu Chúa, chúng ta hãy tuyên xưng người bằng chính đời sống của chúng ta, một đời sống phản ánh giá trị của tin mừng, một đời sống diễn tả đức tin bằng hành động của đức ái, một đời sống loan báo niềm hy vọng, niềm hy vọng đặt nơi chính đấng là nguồn mạch hy vọng của chúng ta. Xin hai thánh Philippe và Giacôbê cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta được trung tín với hồng ân đức tin, và xin cho đời sống của chúng ta được noi gương các thánh tông đồ, noi gương thánh Philippe và Giacôbê, loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn các thánh tông đồ, Chúa đã chọn thánh Philippe và thánh Giacôbê, Chúa cũng chọn tất cả và từng người chúng con. Xin cho chúng con biết quý trọng ơn gọi làm Kitô hữu, quý trọng ơn gọi làm môn đệ của Chúa, và ý thức vai trò loan báo tin mừng, để đời sống của chúng con trở thành lời giới thiệu Chúa cho anh chị em đồng loại. Amen.
Thank you. tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục đau lòng khi người dân Ukraine đau khổ vì chiến tranh. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng hơn 10.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho người dân Ukraine đang phải chịu nhiều khó khăn và thử thách vì chiến tranh. Đồng thời, Ngài mời gọi các tín hữu và cộng đoàn trong tháng năm kính Đức Mẹ này, mỗi ngày hãy lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Đức Thánh Cha nói, suy nghĩ của tôi hướng một cách đặc biệt đến thành phố Mariupol của Ukraine, được gọi là thành của Đức Maria, đã bị ném bom và bị tàn phá cách tàn bạo. Một lần nữa, Đức Thánh Cha tái kêu gọi mở một hành lang nhân đạo để di tản các thường dân bị kẹt trong thành phố này, đồng thời tha thiết kêu gọi đối thoại để đạt tới hòa bình thay vì bằng vũ khí. Đức Thánh Cha nói, tôi đau khổ và khóc thương khi nghĩ đến những đau khổ của người dân Ukraine, đặc biệt những người yếu đuối, người già và trẻ em. Thậm chí còn có những tin khủng khiếp về những em bé bị trục xuất và lưu vong. Trong khi chứng kiến sự chết chóc của nhân loại, tôi tự hỏi, cùng với nhiều người đang đau khổ, có phải người ta đang thực sự tìm kiếm hòa bình, muốn tránh một sự leo thang quân sự và lời nói, đang làm mọi sự có thể để vũ khí im lặng hay không? Xin anh chị em đừng đầu hàng trước bạo lực, trước vòng xoáy của vũ khí. Hãy thực hiện con đường đối thoại và hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ý nguyện này. Tin giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng thăm Đại chủng viện Bùi Chu. Chiều ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đại chủng viện Bùi Chu đã vui mừng chào đón Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, tới thăm quý cha giáo và chủng sinh nội trú tại Đại chủng viện. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và chủng sinh, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Trước đó, Ngài đã từng là giám mục phụ tá, rồi giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân và Phó Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh, nhiệm kỳ 2016-2019. Trong chuyến thăm, Đức Cha Giuse đã ưu ái dành thời gian để huấn đức và chia sẻ cho quý thầy chủng sinh nội trú. Trước khi bước vào trọng tâm buổi huấn đức, cha phó giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng đã thay lời cho chủng viện hân hoan chào đón Đức Cha Giuse lần đầu tới thăm Đại chủng viện Bùi Chu. Đáp lại tấm lòng thật tình của quý cha giáo và chủng viện, Đức Cha Giuse đã bày tỏ niềm vui vì được tới thăm Đại chủng viện Bùi Chu nhân dịp Ngài tham dự hội nghị thường niên kỳ thứ nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại giáo phận Thái Bình. Kể đó, Đức Cha Giuse đã có những lời chia sẻ thiết thực về những vấn đề như chương trình đào tạo linh mục theo Ratio 2016, về công cuộc truyền giáo của hai giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam, Đức Cha Lambert de la Motte và François Palou. Đồng thời, Đức Cha cũng mời gọi tất cả các chủng sinh noi gương Chúa Giêsu hy sinh phục vụ, luôn yêu mến và gắn bó với người và hội thánh. Hơn thế, các ứng sinh linh mục còn phải hun đúc tinh thần truyền giáo, cầu nguyện và dấn thân đem Chúa đến cho mọi người. Sau khi được lắng nghe những lời chia sẻ của Đức Cha Giuse, một số chủng sinh đã nêu câu hỏi về vấn đề đào tạo và tu đức. Buổi gặp gỡ kết thúc, Đức Cha Giuse chủ sự giờ kinh chiều chung tại Đại chủng viện. Sau đó tất cả cùng nhau chia sẻ niềm vui và tình huynh đệ trong bữa cơm tối. Trước khi lên đường trở về với giáo phận Phan Thiết, Đức Cha Giuse đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện của Đại chủng viện. Thánh lễ diễn ra lúc 5:30 ngày 1 tháng 5 trong bầu khí sốt sắng và thánh thiện. Tin giáo hội tại Trung Á, một giám mục thừa sai Tây Ban Nha, được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Trung Á. Một giám mục người Tây Ban Nha được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục miền Trung Á mới được thành lập, đó là đức cha José Luis Mumbiela Sierra, 62 tuổi, giám mục giáo phận chưa ba ngôi ở Almaty, thuộc Kazakhstan từ 11 năm nay. Ngài là linh mục thuộc giáo phận Zayda bên Tây Ban Nha và sang phục vụ tại Kazakhstan từ năm 1998 như linh mục Hồng Ân Đức Tin. Đức cha được bầu lên trong khóa họp đầu tiên của hội đồng giám mục này từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 vừa qua tại Nur Sultan, thủ đô của Kazakhstan, với sự tham dự của các giám mục và các vị bản quyền công giáo của 7 nước là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan và Mông Cổ. Ngoài ra, có các vị sứ thần tòa thánh tại các nước liên hệ. Đức Hồng Y Antonio Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cũng tham dự một phần qua trực tuyến. Ngài đề ra một số hướng dẫn cho khóa họp của Hội đồng Giám mục Trung Á do Bộ Truyền giáo thành lập hồi tháng 9 năm ngoái. Đức cha Mumbiela Sierra từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan từ năm 2015. Đức cha Zezer Masulavich, người Ba Lan, giám quản tông tòa Uzbekistan, được bầu làm phó chủ tịch. Giáo hội công giáo tại 7 quốc gia vừa nói có cơ cấu tổ chức giáo hội khác nhau. Chỉ có Kazakhstan là nước lớn nhất trong vùng, hợp thành một giáo tỉnh, với tổng giáo phận Đức Bà Astana, nay là Nur Sultan. Tiếp đến là giáo phận Chúa Ba Ngôi ở Almaty, giáo phận Karaganda, và miền giám quản tông tòa Achirau. Các tín hữu công giáo nghi lễ đông phương tại miền Trung Á cũng có hai miền giám quản tông tòa là Kazakhstan và Trung Á. Giáo hội công giáo tại một số nước khác vì con số tín hữu công giáo bé nhỏ nên chỉ là miền đại diện tông tòa hoặc giáo miền tự quản. Tổng số tín hữu công giáo tại miền Trung Á chỉ có khoảng 250.000 người trên tổng số 72 triệu dân, đa số là tín hữu Hồi giáo Sunnit. Vùng Trung Á được giáo hội chính thống nghe coi là lãnh thổ của mình theo giáo luật, vì thế tòa thánh không lấy địa danh trùng với tên của các giáo phận chính thống nghe, nhưng lấy một thánh hiệu để gọi giáo phận công giáo ấy, giống như trường hợp 4 giáo phận tại Liên bang nghe, ví dụ như Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow. Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Mueller về chiến tranh Ukraine và Âu Mỹ. Đức Hồng Y Gerhard Mueller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình thái độ mâu thuẫn và vụ lợi của Mỹ và Anh và giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu ở Brussels. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Nuova Bussola Quotidiana, địa bàn mới hàng ngày, truyền đi ngày 30 tháng 4 vừa qua từ Roma, Đức Hồng Y Mueller trả lời nhận xét của người phỏng vấn. Theo đó, Mỹ và Anh chủ trương làm cho cuộc chiến tại Ukraine kéo dài bao nhiêu có thể để làm suy yếu Putin và trừng phạt ông này. Nhưng làm như thế thì dân chúng Ukraine phải trả giá trước tiên. Về phương diện luân lý, lập trường này có đứng vững hay không? Đức Hồng Y đáp, đó là một sự mơ hồ của tình trạng này. Quyền tự vệ của người Ukraine là một chuyện, lợi lộc của Mỹ trong cuộc xung đột với Nga lại là chuyện khác, vì hiển nhiên là Mỹ có lợi lộc liên quan đến quyền lực thế giới. Và cũng khó bênh vực một sự cao cả của Hoa Kỳ và các nước khác về mặt luân lý, là những nước cổ võ phá thai và ý thức hệ về giống. Việc trợ giúp cho người Ukraine không luôn luôn có những động lực tinh tuyền, vì có những giá trị đang pha lẫn với những lợi lộc chính trị của họ. Cần phải thực tế. Những người lãnh đạo ấy chỉ tôn trọng các nguyên tắc luân lý khi nào thích hợp cho họ. Nhưng đối với chúng ta, luân lý cao hơn những lợi lộc chính trị. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cũng trả lời câu hỏi về sự mơ hồ của giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu ở Brussels. Một đảng họ ca ngợi chủ nghĩa quốc gia Ukraine, nhưng rồi lại quyết liệt chống lại hai nước thành viên của Liên hiệp Âu Châu là Hungary và Ba Lan, là những nước bảo vệ căn tính quốc gia của mình. Đức Hồng Y Mueller hoàn toàn xác nhận sự mâu thuẫn đó và ngài nói rằng, tại Brussels họp phê bình người Hungary vì đã bầu ông Orbán làm thủ tướng, người mà Brussels không muốn, nhưng họ vỗ tay hoan hô người Pháp vì đã bầu tổng thống Macron. Điều này có nghĩa là họ không phán đoán khách quan, nhưng theo lời lộc của họ. Người Ba Lan đã đón nhận 3 triệu người Ukraine, nhưng giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu ở Brussels lại chặn tiền của Âu Châu dành cho Ba Lan. Và đồng thời họ giúp 3 tỷ euro cho Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Họ phê bình chính phủ Ba Lan được bầu lên theo thể thức dân chủ và cáo buộc chính phủ này đi ngược với chính hiến pháp của Ba Lan. Nhưng rồi họ lại trả tiền cho một người độc tài là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Họ quên chính các nguyên tắc của họ. Hiện nay có quá nhiều ý thức hệ trong giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu ở Brussels. Họ không tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, theo đó nhân dân quyết định ai làm chính phủ. Điều đó cũng xảy ra tại Ý. Trong tâm trí của họ có một chủ trương duy hoàn cầu, một chính phủ duy nhất cho thế giới. Nhưng ai là người hợp thức hóa chính phủ duy nhất này? Chính phủ duy nhất không bảo đảm hòa bình, trái lại là đằng khác. Tin Giáo phận Thái Bình, đại lễ tạ ơn kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận Thái Bình. Sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 4 vừa qua, Giáo phận Thái Bình long trọng cử hành đại lễ mừng 85 năm thành lập giáo phận và mừng công Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, với sự đồng tế của các giám mục tham dự hội nghị thường niên kỳ thứ nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại Giáo phận Thái Bình. Mở đầu chương trình ngày đại lễ là cuộc rước kiệu các thánh từ đạo quê hương Thái Bình từ nhà thờ giáo xứ Cát Đàm ra lễ đài trung tâm chủng viện. Sau cuộc rước, cha Đại Minh Đặng Văn Cầu, giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình, giới thiệu và chào mừng Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Khách cùng toàn thể cộng đoàn tham dự ngày đại lễ. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã bắt đầu với tích truyện về chữ đồng tử tại vùng đất Hưng Yên thuộc Giáo phận Thái Bình. Từ một người vô danh tiểu tốt trở thành đức thánh cứu chữa biết bao bệnh nhân do ơn trời ban. Bài tin mừng theo Thánh Luca chương 1 từ câu 39 đến câu 55 nói về Đức Maria cũng xuất thân từ một cô gái vô danh tiểu tốt, mẹ đã được Thiên Chúa ban dư tràn ân phúc. Thật không có gì đáng ngạc nhiên. Vì Thiên Chúa vẫn làm như thế từ ngàn xưa với dân riêng của người, với nhân loại, với giáo hội và với mỗi tín hữu. Điều đáng công bố ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng làm như thế với Giáo phận Thái Bình trong suốt chặng đường 85 năm qua. Kết thúc bài chia sẻ, thay lời cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Du Xe gửi lời chúc mừng đến Đức Cha Phêrô và toàn thể chiên đoàn Giáo phận Thái Bình trong dịp đại lễ này. Trước khi lãnh nhận các lành cuối thánh lễ, cha Đàm Minh Giám đốc Đại Chủng Viện đã có lời cảm ơn quý đấng bậc cùng toàn thể mọi thành phần đã đóng góp xây dựng giáo phận và đã về để cùng cất cao lời tạ ơn Chúa trong thánh lễ này.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 10 từ câu 27 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà Cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả. và không ai có thể cướp được khỏi tay cha ta. Ta và cha ta là một. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bối cảnh của bài tin mừng hôm nay là Jerusalem trong dịp lễ cung hiến đền thờ. Trước đó, Đức Giêsu đã chữa lành một người bị mù từ khi mới sinh ra và người đã xưng mình là mục tử đích thật. Những dữ kiện này làm nảy sinh cuộc tranh luận sôi nổi giữa người Do Thái. Có người thì cho rằng Đức Giêsu là vị ngôn sứ vĩ đại, số khác lại cho rằng người bị quỷ ám và ăn nói phạm thượng. Đó cũng là lý do nhiều người Do Thái tuôn đến với Đức Giêsu để hỏi xem liệu người có phải là Đấng Kitô hay không. Về phần mình, Đức Giêsu biết rằng họ không thể hiểu rõ vai trò của Đấng Kitô cứu thế, nên chỉ mời gọi họ nhìn vào các việc người làm để nhờ đó có thể nhận ra. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói tiếp: "Chiên của ta thì nghe tiếng ta." Người muốn nhấn mạnh đến những ai tin mà Chúa Cha trao phó cho người và khẳng định: "Ta biết chúng và chúng theo ta." Ở đây Đức Giêsu ngầm so sánh những kẻ theo và đón nhận lời người với những người Do Thái, cụ thể là giới luật sĩ và nhóm Pha-ri-sêu đang chống đối người. Họ là những kẻ không nghe, không đón nhận giáo huấn của người, nên không thuộc về đàn chiên của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong lịch sử, dân tộc Do Thái là những người du mục. Từ tổ phụ Abraham đến ông Mô-xê đều là những người chăn chiên. Ngôn sứ Amos cũng là một người chăn chiên. Sau này chính vua David cũng được chọn khi đang chăn súc vật của mình. Tuy nhiên chúng ta thấy các tổ phụ đều là những người hết lòng chăm lo cho đoàn chiên của mình. Các vị vua Do Thái cũng được xem như các mục tử cai quản dân chúng. Dù có quyền trên dân chúng, nhưng các vị vua chân chính đều yêu thương và chăm lo cho dân chúng. Cũng chính hình ảnh này được Đức Giêsu dùng để diễn tả về vai trò và sứ mạng của người. Người là chủ của đoàn chiên, chiên thuộc về người, lắng nghe và đi theo người. Ngày nay chúng ta khá quen với cách gọi nhau là Kitô hữu. Kitô hữu là người thuộc về Đức Kitô hay những người có Đức Kitô. Trên phương diện pháp lý, một khi lãnh bí tích rửa tội, chúng ta được gọi là Kitô hữu. Nhưng trong thực tế, có nhiều người đã lãnh bí tích rửa tội mà vẫn chưa thực sự thuộc về đàn chiên của Đức Kitô. Tại các nước phương Tây, nhiều người chỉ thuộc về giáo hội trên danh nghĩa, còn trong thực hành thì không có gì. Người ta nói, cả cuộc đời họ chỉ đến nhà thờ 3 lần. Lần thứ nhất khi lãnh bí tích rửa tội, lần thứ hai khi làm phép cưới, và lần thứ ba là lễ an táng của chính họ. Cùng cách sống đạo như vậy chưa đủ để được gọi là người Kitô hữu đích thật. Người Kitô hữu chính danh phải sống như lời Đức Giêsu nói: "Chiên của ta thì theo ta, và ta cho chúng sự sống đời đời." Trong thực tế, nhiều người tưởng rằng mình thuộc về đàn chiên của Chúa, nhưng thực ra họ thuộc về một thế giới khác, thuộc về một đàn khác. Nếu có thuộc về đàn chiên của Đức Giêsu thì cũng lại chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lý do là vì họ không nghe tiếng của Đức Giêsu, không tuân theo những giáo huấn của người, và dĩ nhiên họ sẽ không thể có hạnh phúc đích thật, hạnh phúc đời đời. Họ như những con chiên thích bỏ đàn chạy rông, ra vẻ thích thú vì được tự do vùng vẫy, được chạy nhảy bất cứ nơi đâu. Nhưng họ không biết rằng nguy hiểm đang rình rập, thú dữ đang tìm cách ăn thịt chúng. Chúng ta có thể thấy một số bạn trẻ ngày nay ra đời thích được tự do thoải mái và cuối cùng sa đà vào các thói hư tật xấu, nghiện ngập, cờ bạc, xỉ ke ma túy. Mà một khi đã dính vào những thứ này thì dường như cánh cửa mở ra tương lai cuộc đời họ đã bị đóng lại, lối thoát cho cuộc đời của họ sẽ rất hẹp. Nếu muốn thì cũng phải rất cố gắng mới có thể thoát ra. Đó là hậu quả của việc không nghe lời khuyên nhủ của những người khôn ngoan, không đón nhận lời chỉ dẫn của người có trách nhiệm, không nghe theo lời hướng dẫn của vị mục tử nhân lành. Hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh, ngày thế giới cầu cho ơn thiên triều, tức là cầu cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ và những ai dấn thân trong ơn gọi phục vụ đàn chiên của Đức Giêsu. Một đàn chúng ta được mời gọi hướng về vị mục tử tối cao là Đức Giêsu để lắng nghe và đi theo hướng dẫn của người. Đàn khác, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các vị mục tử trong giáo hội biết noi theo mẫu gương vị mục tử Giêsu, hết lòng chăm lo cho giáo hội. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, cách riêng ở Tây Âu, số người dấn thân tìm hiểu đời sống linh mục và tu sĩ đang giảm sút rất nhiều. Bên cạnh đó, con số các linh mục và tu sĩ xin hồi tục cũng lại gia tăng. Vào ngày 23 tháng 8 năm ngoái 2021, Tòa Thánh đã phải chấp thuận đơn từ chức và hồi tục của một giám mục người Tây Ban Nha. Vụ việc từ chức của vị giám mục 52 tuổi này đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo về ơn gọi của đời sống thánh hiến tại đất nước vốn nổi tiếng sùng đạo từ lâu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lý do khiến nhiều bạn trẻ hôm nay không muốn dấn thân trong ơn gọi linh mục tu sĩ là họ đang thiếu đi sự quảng đại dấn thân và không dám hy sinh cuộc đời mình vì giáo hội. Trái lại, chỉ muốn thụ hưởng những tiện nghi của đời sống hiện đại và sống theo chủ nghĩa tự do cá nhân. Có lẽ tại Việt Nam chúng ta, con số ơn gọi sống đời sống thánh hiến chưa phải là vấn đề nghiêm trọng. Số linh mục tu sĩ vẫn ngày một tăng lên, nhưng hiệu quả từ số đông linh mục tu sĩ so với số dân công giáo thì lại là điều đáng phải quan tâm. Theo thống kê của Ủy ban Giáo lý Đức tin và Ủy ban Loan báo Tin mừng, thì tỷ lệ người tân tòng trở lại đạo vì thuần túy được nghe Loan báo Tin mừng không đáng là bao nhiêu. Đang khi đó, tỷ lệ người công giáo trên cả nước chúng ta chưa tới 7% trên tổng dân số hiện nay là khoảng 98 triệu. Điều đó cho thấy cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam rộng lớn thế nào và sứ mạng của người Kitô hữu ở Việt Nam quan trọng ra sao. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, trước hết chúng ta cầu nguyện cho tất cả các vị mục tử trong giáo hội, trước là Đức Giáo hoàng Francisco, các giám mục và các linh mục, xin cho các ngài luôn can đảm và trung thành noi theo mẫu gương vị mục tử nhân lành Giêsu, dám hy sinh cuộc đời mình để chăm lo cho đoàn Thiên Chúa trao phó. Kế đến, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ tại Việt Nam luôn mở rộng tâm hồn và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, hăng say dấn thân vào cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam, loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa cho những anh chị em lương dân. Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho những ai đang ngày đêm âm thầm và liên lỉ cầu nguyện cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa Kitô trên khắp trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Sống khi các lưới trống rỗng, đó không phải là lúc hằn khóc hay tìm cách tiêu khiển, đó là lúc tái khởi hành của Chúa Giêsu tìm lại can đảm để bắt đầu lại, tái ra khơi với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng tại quảng trường Thánh Phêrô Trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua với khoảng 10.000 tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh, thuật lại cuộc gặp gỡ lần thứ ba của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Phêrô nhảy xuống nước phơi dần đến Chúa và mẻ cá lạ lùng của các môn đệ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna racconta la terza apparizione di Gesù risorto agli apostoli.
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chủ nhật tốt đẹp. Bài tin mừng trong phục vụ Chủ nhật hôm nay thuật lại lần hiện ra thứ ba của Chúa Giêsu phục sinh với các tông đồ. Đó là một cuộc gặp gỡ diễn ra cạnh hồ Galilea và đặc biệt có liên hệ đến ông Simon Phêrô. Tất cả bắt đầu với thánh nhân khi ông nói với các môn đệ khác: "Tôi đi đánh cá." Không có gì lạ lạ vì ông Simon Phêrô là một ngư phủ, nhưng đã bỏ nghề này từ khi bỏ lưới để theo Chúa Giêsu cũng tại bờ hồ này. Và giờ đây, trong lúc Chúa phục sinh để cho mọi người chờ đợi, ông Phêrô có lẽ hơi thiếu tín thác nên đã đề nghị với những người khác trở lại cuộc sống trước đây. Và những người khác chấp nhận, cả chúng tôi cũng đi với anh. Nhưng tin mừng kể, đêm hôm đó họ chẳng bắt được gì. Điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta vì mệt mỏi, vì thất vọng và có thể vì lười biếng. Chúng ta quên Chúa và lơ là với những chọn lựa lớn chúng ta đã đưa ra để hài lòng với một cái gì khác. Ví dụ, ta không dành thời giờ để nói chuyện với nhau trong gia đình, thích những giải trí riêng. Chúng ta quên cầu nguyện để cho những nhu cầu của mình lôi kéo hết. Chúng ta chảnh mảng việc bác ái, viện cớ là có những điều cấp thiết hàng ngày. Nhưng khi làm như thế, chúng ta lại thất vọng với những lưới trống rỗng như xảy ra với ông Phêrô. Còn Chúa Giêsu, Ngài làm gì? Chúa trở lại bờ hồ, nơi Ngài đã chọn ông Phêrô, Andre và Gioan. Ngài không khiển trách, nhưng dịu dàng gọi các môn đệ: "Hỡi các con." Rồi Chúa mời gọi họ, giống như trước đây, hãy thả lưới một lần nữa với lòng can đảm. Và một lần nữa, các lưới đều đầy ắp đến độ không tưởng tượng được. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống, khi các lưới trống rỗng, đó không phải là lúc than khóc hay tìm cách tiêu khiển, trở lại với những thú vui tiêu khiển trước đây. Đó là lúc khởi hành với Chúa Giêsu, tái tìm lại can đảm để bắt đầu lại, tái ra khơi với Chúa. Ông Phêrô cần một sự kích động ấy. Khi nghe ông Gioan kêu lên Chúa đó, ông nhào ngay xuống nước và bơi lại gần Chúa Giêsu. Đó là một cử chỉ thường mến vì tình yêu đi xa hơn những gì là hữu ích, tiện lợi và điều phải làm. Tình yêu tạo nên sự kinh ngạc, gợi ý cho những đà sáng tạo, nhưng không. Cũng vậy, đối với ông Gioan, môn đệ trẻ nhất, ông nhận ra Chúa và ông Phêrô, người cao niên nhất, nhào xuống nước để bơi đến gặp Chúa. Trong sự nhào xuống đó, có tất cả đà tiến được ông Phêrô gọi là Simon tìm lại được. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được mời gọi tìm được một đà tiến mới. Hãy nhảy vào trong sự thiện mà không sợ bị mất mát điều gì, không tính toán thái quá, không chờ đợi người khác bắt đầu. Vì để đi gặp Chúa Giêsu cần sự dấn thân quyết liệt. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có khả năng thực hiện một sự nhảy vọt về lòng quảng đại, hoặc tôi cầm hãm những đà tiến của con tim và tôi khép kín trong thói quen, trong sợ hãi. Nhảy vào, nhào xuống. Vào cuối giai thoại này, Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô ba lần, con có yêu mến thầy không? Chúa phục sinh ngày hôm nay cũng hỏi chúng ta như vậy, con có yêu mến thầy không? Vì vào lễ phục sinh, Chúa Giêsu cũng muốn tâm hồn chúng ta sống lại, vì đức tin không phải là vấn đề biết, nhưng là yêu mến. Con có yêu mến thầy không? Chúa Giêsu hỏi bạn là người đang có những lưới trống rỗng và sợ bắt đầu lại. Ngài hỏi bạn là người không có can đảm nhào xuống và đã mất đà tiến. Con có yêu mến thầy không? Chúa Giêsu hỏi bạn. Từ đó, ông Phêrô bỏ luôn việc đánh cá và dấn thân hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa và anh chị em, tới độ đã hiến mạng sống tại nơi chúng ta đang đứng đây. Và chúng ta có muốn yêu mến Chúa Giêsu hay không? Và Đức Thánh Cha kết luận:
La Madonna ha detto prontamente sì al Signore, ci aiuti a ritrovare lo slancio del bene.
Ước gì Đức Mẹ, người đã sẵn sàng thưa xin vâng với Chúa, giúp chúng ta tìm lại được tà tiến làm điều thiện. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng tin lệnh nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lệnh nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letari, Alleluia.
Quia quem meruiti portare, Alleluia.
Resurrexit sic odixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus qui per resurrezione Filii Tui Domine Jesu Christi mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, super eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phòng trần phước sáng thứ Bảy, 30 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Milano, Bắc Ý, cho cha Mario Cesari và chị Amida Barelli.
Cari fratelli e sorelle, ieri a Milano sono stato beatificati Don Mario Ciceri e Armina Barelli.
Cha Cesari là một cha xứ miền quê thuộc giáo phận Milano, chăm chỉ làm việc mục vụ, giải tội và giáo dục giới trẻ. Còn chị Amida Barelli, sáng lập ngành thanh nữ của phong trào công giáo tiến hành và đồng sáng lập Đại học Công giáo Thánh Tâm tại nước này. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu, hôm nay là đầu tháng kính mẹ Thiên Chúa, và ngài mời gọi các tín hữu mỗi ngày hãy đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình.
Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare ogni giorno di maggio il rosario per la pace.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuộc tử đạo của thành phố cảng Mariupol, thành phố của Đức Mẹ, và tái kêu gọi mở một hành lang nhân đạo để di sản các thường dân bị kẹt tại đây, đồng thời tha thiết kêu gọi đối thoại để đạt tới hòa bình thay vì bằng võ khí. Đức Thánh Cha không quên nói đến ngày lễ lao động và đặc biệt nhắc đến tình trạng quá nhiều công nhân bị thiệt mạng trong lúc làm việc tại ký này. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, ngày 3 tháng 5 tới đây là ngày thế giới về tự do báo chí trên thế giới. Năm ngoái, có ít nhất 40 ký giả đã bị thiệt mạng đang khi thi hành công việc thông tin của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, các phái đoàn hành hương từ Ý và các nước khác. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chủ nhật an lành, đồng thời không quên xin mọi người cầu nguyện cho ngài.
Buona domenica a tutti. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero, chiều thứ nhật, 1 tháng 5 vừa qua. Mục Chưa Thu Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện vui như sau. Một con khỉ rất muốn trở thành người. Nó cũng biết rằng, muốn trở thành người, nó phải chặt đứt hoàn toàn cái đuôi của mình. Con khỉ chấp nhận điều đó, quyết tâm chặt đứt một bộ phận trên cơ thể. Thế nhưng, trước khi hành động, nó bị ba việc dưới đây cản trở. Thứ nhất, khi chặt đứt đuôi, liệu mình có bị đau không? Thứ hai, sau khi chặt đứt đuôi, liệu có thể vẫn duy trì được tính linh hoạt hay không? Thứ ba, sống lâu như vậy, từ trước đến giờ luôn có chiếc đuôi trên cơ thể. Chiếc đuôi đã tồn tại song song với cuộc đời của nó rồi, thật quả là không nỡ bỏ đi. Thế nên, cho đến tận hôm nay, khỉ vẫn chưa thể hóa kiếp thành người. Quý vị và các bạn thân mến, muốn được sống trong một môi trường an toàn, ít rủi ro, tránh xáo trộn, đó là một trong những nhu cầu chính đáng của con người. Tuy nhiên, cuộc sống luôn biến đổi mỗi ngày. Việc thay đổi bản thân sao cho phù hợp là điều cần thiết. Thay đổi giúp ta chủ động trong mọi hoàn cảnh. Những đổi mới trong lối sống, trong suy nghĩ giúp chúng ta tiến bộ hơn, tạo nên những giá trị mang ý nghĩa tích cực. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, nên thay đổi như thế nào thì điều đó nằm trong khả năng của từng người. Chúng ta còn phải hiểu và xác định được nên thay đổi như thế nào và thay đổi ra sao để tốt hơn. Tuy nhiên, khi thay đổi để đạt được một thành tựu nào đó, chúng ta phải dám vứt bỏ, hy sinh một vài thứ. Trong câu chuyện ngụ ngôn nêu trên, muốn chặt đuôi để trở thành con người, chú khỉ sẽ phải chịu đau đớn, sẽ chấp nhận sự mạo hiểm vì không biết điều gì sẽ xảy ra với hình thể mới của mình. Và cuối cùng là sự mất mát, tiếc nuối, một cái gì vốn đã trở nên rất quen thuộc với mình. Thế nhưng, nếu không dám vứt đi những thứ đã có sẵn, chúng ta khó có thể có được thứ tốt hơn, càng không thể tạo ra dấu ấn riêng cho mình. Hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe mà giáo hội mừng kính hôm nay là những người đã biết sống trong thần khí, đã đặt tâm hồn của mình vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, khi Chúa đã yêu thương mời gọi hai ngài và tất cả hai ngài đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, Thánh Thần Chúa đã giúp hai thánh nhân có sự thay đổi đầy ngoạn mục trong đời sống của mình. Thánh Philippe đã theo Thánh Gioan Tiền Hô và sau này trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Philippe đã bảo cho Nathan biết Đấng Cứu Thế đã đến và dẫn Nathan đến gặp Chúa Giêsu. Sau khi Chúa về trời, được Chúa Thánh Thần tác động đổi mới, Thánh Philippe đã rao giảng, loan báo tin mừng, giới thiệu Chúa Kitô và cuối cùng Ngài được phúc tử đạo, bị đóng đinh vì danh Chúa Kitô. Thánh Giacôbê, con ông Anphê, thánh nhân trở thành giám mục tiên khởi cai quản thành Jerusalem. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã hiện ra với Ngài và chính Ngài đã viết một bức thư còn lưu lại trong Tân Ước. Thánh nhân luôn trung thành với đức tin và bảo vệ giáo hội. Vì ghen tương, đố kỵ, thánh nhân bị bọn biệt phái và một số người cứng lòng, ngạo mạn, tố cáo và kết án. Thánh nhân bị bọn chúng bắt đưa lên nóc nhà thờ, xô Ngài xuống đất và ném đá Ngài cho đến chết. Trước khi lìa cõi đời, thánh nhân đã quỳ gối cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho những kẻ thù hãm hại mình. Lạy Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của hai thánh tông đồ Philippe và Giacôbê, xin cho chúng con biết sống trong thần khí để xây dựng những điều làm đẹp lòng Chúa và dần dần loại bỏ những điều tội lỗi và không tốt, hầu được thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu, để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.